Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hồi chiều quý đạo hữu ăn cơm ngon không? Chắc có lẽ là quý đạo hữu đông rồi, cái ban trai soạn của nhà bếp đó tội nghiệp ít người đó, cho nên làm tất bật mà rồi cuối cùng quý đạo hữu ngồi, thầy thấy quý đạo hữu chỉ có ăn chè sôi nước không thôi mà không có cơm, không có cháo để mà ăn. Nhưng mà rồi mình đã phát tâm thọ Bồ Tát giới thì mình đâu có chấp nhất chi cháo cơm hay chè sôi nước cũng được phải không? Miễn sao no lòng được là được rồi. Dạ hoan hỷ, đúng rồi hoan hỷ. Dạ. Kính thưa quý đạo hữu, chúng ta học giới Bồ Tát qua 2 ngày rồi. Và tất cả những gì mà cần nói về giới Bồ Tát với cái kiến thức nhỏ nhoi của Thầy, Thầy đã nói hết. Tuy nhiên ngày hôm nay nếu nói nữa thì Thầy cũng có thể nói được, nhưng mà Thầy nhìn lên trên bàn á, thấy bao nhiêu câu hỏi, nó nhiều quá đi. Thì thay vì học Bồ Tát giới kế tiếp nữa, thì để trả lời những câu hỏi này cũng là xoay quanh trên cái tinh thần của Bồ Tát giới, hoặc là trong cái sự sinh hoạt hàng ngày của quý đạo hữu, để chúng ta lấy đó mà hiểu biết một phần nào trên cái tinh thần giới luật, trên cái tinh thần những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, trên cái tinh thần kinh nghiệm trong cuộc sống của quý đạo hữu, để từ đó chúng ta áp dụng tinh thần giới luật vào trong đời sống của quý đạo hữu. Quý đạo hữu có bằng lòng không? Dạ, dạ. Tuy nhiên những cái câu hỏi nào mà Thầy trả lời không được thì Thầy mời bất cứ một Phật tử nào ở trong đạo tràng này trả lời thế cho Thầy nghe. Chịu không? Vỗ tay đi. Trời ơi sao mà nó nhiều quá vậy nè. Thôi bây giờ Thầy sốc nhắm mắt, Thầy bóc trúng cái nào Thầy trả lời cái đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng vui lòng giải thích dùm cho chúng con hiểu. Theo lịch Maya, Đài Thiên Văn NASA ở Mỹ, trời đất ơi, Bồ Tát giới mà ra hỏi Thiên Văn. Hòa Thượng Tịnh Không cũng có nói vào các ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2012 này, trên trái đất này ta đang ở có 3 ngày tối trời, nghĩa là không có mặt trời mặt trăng. Hiện giờ chúng ta đang ở trong không gian 3 chiều. Đến mấy ngày đó nó sẽ trở thành không gian 4 chiều chấm hỏi, hay là zero chiều chấm hỏi, không có điện, không có máy điện tử, cũng không còn sử dụng được nữa chấm hỏi. Kính thỉnh Hòa Thượng, như vậy sẽ có các sự kiện đó xảy ra hay không? Kính xin Hòa Thượng vui lòng giải thích. Lê Thị Sương. Chắc cái này phải đến cái văn phòng của NASA để mà hỏi, để các vị mà... Dạ, chắc Thầy trả lời không nổi câu hỏi này quá. Tại vì Thầy không phải là một nhà thiên văn học, cũng không phải là một ông giám đốc của đài NASA không gian. Do vậy mà Thầy nghĩ rằng khỏi mất thì giờ trả cái câu hỏi này phải không? Thưa quý đạo hữu, đừng nghĩ rằng người ta đồn, người ta nói rằng vào ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2012 là tận thế. Rồi trái đất này không còn, có người không còn. Thì tới chừng đó quý đạo hữu biết còn hay không còn ngay, khỏi cần phải trả lời. Ha, câu hỏi đó, chừng đó quý đạo hữu có bằng lòng không? Dạ. Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy rằng làm như thế nào mình hoàn thiện được tự thân, làm như thế nào mình hiểu được những lời giảng dạy của Đức Phật để mà mình tu, thì cái đó là cái thiết thực nhất. Đừng có ngồi đó mà nghĩ rằng cái thế gian này là thường, cái thế gian này vô thường, cái thế gian này là hữu biên hay cái thế gian này là vô biên, cái vũ trụ này do đâu mà có, con người có mặt trong cuộc đời này từ đâu mà đến, sau khi con người chết đi về đâu. Đến khi mà mình nghĩ hết tất cả những câu hỏi mông lung huyền ảo đó rồi thì mình trút hơi thở cuối cùng mà chưa kịp nghe câu trả lời của Hòa Thượng. Đúng không thưa quý đạo hữu? Điều quan trọng là từ ngày hôm nay cho đến ngày 21, 22, 23 đó, chúng ta có niệm Phật hay không? Chúng ta có làm các việc thiện hay không? Thì cái đó là cái thiết thực nhất. Còn nếu mà như giả dụ như đến ngày 21, 22, 23 mà nó tận thế thiệt, mà chúng ta cứ nằm đó lo âu, chúng ta nằm đó sợ sợ, chúng ta bắt Hòa Thượng phải trả lời những ngày đó thiên văn còn không, mặt trời còn không, mặt trăng còn không, mà đến khi Hòa Thượng chưa trả lời xong thì đến ngày 21, 23 mình chết mất rồi. Thôi thì kính mong cái đạo hữu nào hỏi câu hỏi này, thay vì Thầy trả lời, nhưng mà chắc trả lời cũng không nổi đâu, thì đạo hữu cố gắng niệm Phật, quý đạo hữu cố gắng tạo tác những việc gì mà những việc đó tốt cho tự thân của mình, tâm của mình, thì điều đó nên làm. Còn cái chuyện trái đất này còn hay trái đất này vỡ, hay trái đất này hết tuổi thọ, hay cái đất trái đất này nó ra như thế nào, thì cái đó hãy để Thượng Đế trả lời cho. Quý đạo hữu bằng lòng không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính xin Thầy từ bi và hoan hỷ cho chúng con được biết nguyên nhân nào một người vừa mất, một người vừa mất đi 2-3 ngày lại có thể sống lại được, có phải do một thân trung ấm khác đoạt xác hay không? Chấm hỏi. Nam mô Di Đà Phật. Một người vừa ra đi 2-3 ngày lại có thể sống lại được, 2-3 ngày có thể sống lại được, có phải do một thân trung ấm khác đoạt xác hay không? Đoạt xác có nghĩa là lấy cái xác đó hả? Có nghĩa là một con người đã chết 2-3 ngày rồi, bây giờ 2-3 ngày đó trải qua, con người đó sống lại, có nghĩa là một cái linh hồn khác, một cái thân trung ấm khác, nó nhập vào trong cái xác đó để cho cái xác đó sống lại, được gọi là đọt. Thưa quý đạo hữu, theo kinh nghiệm Thầy nghe và thấy những người xưa kể lại, hay là có một vài trường hợp đặc biệt, cũng có những người họ chết đi một ngày, hai ngày, hoặc là một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ, thì cái xác người chết đó họ sống lại. Thầy có nghe những câu chuyện đó. Do vậy mà quý đạo hữu thấy được rằng quý thầy dạy quý Phật tử rằng nếu mà trong gia đình có một người chết thì đừng có rờ vào cái thân của người đó, hãy để trong cái khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ rồi mới mang đi nhà xác, rồi tắm rửa, rồi làm lễ nhập liệm. Quý đạo hữu biết điều đó ha. Thì nó cũng hàm cái ý này, hàm cái ý này là trong quá khứ đã từng có những người chết một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ rồi sống lại. Cho nên Chư Tôn Đức đã nói với quý Phật tử là hãy để cái xác người chết đó trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ, cũng là cái ý sợ nếu mà mới chết một tiếng, hai tiếng mà mình đem mình liệm rồi mình chôn liền thì biết đâu cái xác đó nó sẽ sống lại thì tội nghiệp. Ý là nó là như vậy, cho nên để cái xác nó nằm yên 8 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó rồi mới dời đi. Thì thưa quý đạo hữu, có thể là một cái thân trung ấm khác nó có thể nhập vào trong cái xác thân đó, và cũng có thể là cái tâm thức, cái hương linh của cái thân xác đó mới vừa thoát ra khỏi cái xác đó, có thể đi văn du ở nơi đâu, xuống với Diêm Dương, rồi đi những cõi nào khác, hoặc là vân vân. Nhưng mà rồi, thật tình cái này cũng khó mà có thể trả lời được lắm nha, chính xác đó nghe. Thì nhiều khi rằng, có thể rằng nếu mà đứng nói trên bình diện khoa học, thì có thể rằng cái thân xác của người đó chưa thật tình chết, có nghĩa là cái hơi nóng vẫn còn ở nơi tự thân của họ, trái tim nó còn đập như thế nào đó, rồi nhờ một cái nhân duyên nào đó, một cái điều kiện nào đó để cho cái trái tim nó đập lại, cái dòng máu nó chảy lại và nó tạo nên cái sự hoạt động trong cái tim, trong các bộ tiêu hóa, trong các cái bộ tuần hoàn của cơ thể của người đó và cơ thể người đó sống lại. Thì điều đó thầy nghĩ rằng ở nơi đây ai là bác sĩ giơ tay coi, thầy nhờ trả lời giùm đi. Ai bác sĩ? Không có bác sĩ thì dược sĩ cũng được. Dạ. Ồ dạ, cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Mặc dù nó chết nhưng mà trong khoảng thời gian từ tiếng thứ nhất cho đến tiếng thứ tám, nhiều khi cái bộ não của mình nó chưa có chết. Rồi trái tim của mình nhiều khi nó chưa có dừng đập hẳn, hay là những cái trạng thái như thế nào trong cái xác thân của con người đó. Thì thật tình hỏi cái vấn đề này nó thuộc về, điều thứ nhất là nó thuộc về cái phương diện của khoa học, phương diện của y học và phương diện của y học. Còn những cái trường hợp ngoại lệ mà có những người họ chết rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, mà nhiều khi đẩy nắp hồn xong rồi họ đẩy nắp hồn, họ đứng dậy đó nghe, và họ ngồi trong đó, hoặc là ngồi ở trong hồn rồi mà ở những người bên ngoài nghe gì đó rột, hoặc là nghe cái tiếng động ở trong hồn dở ra thấy ông nội của mình và còn tỉnh và còn sống. Thì những cái trường hợp đó là thuộc về những cái trường hợp ngoại lệ mà cũng rất là hiếm, cho nên thầy chưa có kinh nghiệm chết đi sống lại, cho nên trả lời câu hỏi này cũng chưa có được. Và thưa quý đạo hữu, những trường hợp này cũng rất là ngoại lệ, và cũng rất là ngoại lệ và cũng rất là hiếm hoi. Dạ, thì thầy nghĩ rằng dù cho thầy có trả lời đúng hay là trả lời sai đi nữa thì nó cũng không có. Quý đạo hữu thông cảm cho thầy. Quý đạo hữu nào tên là Quảng Tịnh đây ha, A Di Đà Phật. Còn nếu mà quý đạo hữu nào mà biết được, chứng nghiệm được tự thân của mình chết đi sống lại thì xin trả lời dùng câu hỏi này. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thầy vui lòng dạy cho người sắp ra đi lại lại người sắp ra đi nữa cần phải làm gì trong giờ phút cận tử nghiệp đến. Xin cảm ơn thầy. Đúng rồi, câu hỏi này đúng. Dạ. Dạ, câu hỏi này đúng. Xin thầy vui lòng dạy cho người sắp ra đi cần phải làm gì, sắp ra đi cần phải làm gì trong giờ phút cận tử nghiệp. Thưa quý đạo hữu, trong cái cuộc sống của con người nó có nhiều loại nghiệp: cộng nghiệp, biệt nghiệp, mãn nghiệp, hắc nghiệp, tịnh nghiệp, bạch nghiệp, rồi định nghiệp, vân vân. Nó có nhiều loại nghiệp. Trong nhiều loại nghiệp đó, nó có một loại nghiệp là cận tử nghiệp. Thì như trong kinh nói, cái cận tử nghiệp là một loại nghiệp quan trọng và quyết định cái đời sống của một con người tái sinh trong tương lai là lành hay dữ, thiện hay ác, thác sinh vào thiện xứ hay thác sinh vào đọa xứ. Thì cái giai đoạn được gọi là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp sắp sửa chết, nó gần kề cái sự chết, nó gần kề với sự chết. Thì người mà sắp sửa ra đi, cái người mà hấp hối đó, không phải đến giờ phút hấp hối rồi mình mới chuẩn bị, không phải là như vậy. Không phải là làm gì trong giờ phút cận tử nghiệp đến. Tại vì trong giờ phút cận tử nghiệp nó đến, con người đâu còn bình tĩnh, con người đâu còn sáng suốt nữa đâu. Cho nên mình muốn chuẩn bị cho một cận tử nghiệp của mình tốt, thì trong đời sống hàng ngày mình phải huân tập cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi cho nó quen đi. Để chi? Để đến khi mà cái cận tử nghiệp nó đến với mình rồi á, thì tới chừng đó nó automatic. Ví dụ như trong đời sống hàng ngày mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lâu ngày chạy tháng, chạy tháng, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật với mình là một rồi á, thì đến khi cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp sắp sửa mình trút hơi thở cuối cùng, nó vẫn theo cái quán tính đó, theo cái automatic đó, hay nói theo danh từ của nhà Phật là được gọi là nhập diệu đó. Thì tới chừng đó mình không có vận công để niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà cái câu Nam Mô A Di Đà Phật với mình là một rồi, là một. Cho nên trong khi cái cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp sắp sửa chết đó, nó sẽ theo cái diệu dụng, cái tánh mà từ trước đến giờ mình đã niệm Phật với mình là một, cái nhập diệu đó. Thì nhờ cái sự huân tập đời sống hàng ngày trong 24 tiếng đồng hồ của chúng ta, trải qua 1 năm, 2 năm, nhiều năm, thì đến khi mà con người sắp sửa trút hơi thở cuối cùng là con người còn nhớ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Để rồi khi mà trút hơi thở cuối cùng, thì như trong kinh nói, khi mà một con người trút hơi thở cuối cùng, tức là cận tử nghiệp đó, mà nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, mà nhớ tưởng danh hiệu của Đức Phật, mà trong lòng của mình thầm nghĩ về Đức Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, hay niệm danh hiệu của một vị Bồ Tát, niệm danh hiệu của một thánh tăng nào, hay nhớ nghĩ đến một hình ảnh nào đẹp, thì thưa quý đạo hữu, cái cận tử nghiệp đó, sau khi ra khỏi cái báo thân này rồi, thì cái cận tử nghiệp đó sẽ duyên theo hình ảnh tốt, sẽ duyên theo âm thanh tốt, sẽ duyên theo cái câu niệm Phật hàng ngày của mình, mà cái cận tử nghiệp nó sẽ được sống trong cái ý niệm thanh tịnh đó, để đưa đến một kết quả tốt trong tương lai. Còn nếu trong khi con người của mình sắp sửa hấp hối, mà mắt của mình thấy những màu đen, tâm của mình bị loạn động, hoặc là mình nổi sân, nổi nóng, thì thưa quý đạo hữu, ngay trong giờ phút đó, cái cận tử nghiệp đó nó sẽ đi theo những cái ức niệm mà mình đã có trong tâm, màu đen, sân giận, si mê, vô minh, hoặc là tham luyến, thì cái cận tử nghiệp nó sẽ đi theo cái nghiệp mà cuối cùng đó, nó sẽ đi theo cái nghiệp cuối cùng đó. Mà nếu cái nghiệp cuối cùng đó là thiện, thì cận tử nghiệp sẽ thác thanh thiện. Mà nếu cận tử nghiệp mà cái nghiệp cuối cùng là ác, thì cận tử nghiệp nó sẽ rơi vào trong cái thế giới ác. Dẫu biết rằng con người đó suốt cả đời nhiều khi làm thiện nhiều hơn là làm bất thiện, làm việc tốt nhiều hơn là làm việc xấu, nhưng cái nhân nó còn đó, chứ không phải là mất. Nhưng cái nghiệp mà nghiệp cuối cùng, cái nghiệp cuối cùng nó quyết định cho cái cận tử nghiệp nó đi đầu thai nơi cái trú xứ tốt hay là nơi cái hoàn cảnh xấu, là quyết định nơi cái nghiệp đó đó, thưa quý đạo. Cho nên cầu mong rằng trong đời sống hàng ngày, thân của quý đạo hữu làm việc thiện, miệng của quý đạo hữu nói những lời thiện, và tâm của quý đạo hữu nghĩ đến việc thiện, để chi? Để cho nó hướng dẫn thân, khẩu ý của mình đều hướng lên cái con đường đó, mà nó không nghĩ đến những điều ác, nó không làm các việc ác theo cái thói quen hàng ngày. Hả quý đạo hữu ha? Cho nên ở trong kinh Địa Tạng, quý đạo hữu tụng và quý đạo hữu nghe, mẹ của Ngài Quang Mục, mẹ của Ngài Quang Mục thích ăn những loài cá trạnh, trạnh cha, trạnh mẹ, trạnh con, kể cả trứng cá trạnh cũng thích ăn nữa. Và vì cái thói quen thích ăn cá trạnh đó, cho nên sau khi xả bỏ báo thân, rơi vào trong địa ngục ngay lập tức. Và khi mà mãn cái báo thân ở nơi địa ngục rồi, thác sinh lên làm loài người, thì đến năm 13 tuổi sẽ bị chết. Quý đạo hữu thấy không? Nếu mà hàng ngày mình tập theo những cái quán tính đó, những cái điều mình ham muốn đó, thì thế nào đến cái giờ phút cuối cùng, hay là thác sinh vào trong một cái đời sống tương lai, mình cũng theo cái quán tính đó, theo cái tập nghiệp đó. Nếu mà đời sống hàng ngày mà quý đạo hữu siêng năng niệm Phật, quý đạo hữu thích tượng Phật, quý đạo hữu nghĩ về hình ảnh của Đức Phật, nhớ về những cái lời niệm Phật, thì sau khi chết, cái thân trung ấm nó sẽ đi theo những cái điều thiện đó. Còn nếu mà đời sống hàng ngày mà có một số người nào đó họ làm đồ tể này, họ giết heo này, họ giết bò này, trước khi họ chết là họ la, họ hét, họ gầm, họ thét, rồi đến khi họ chết chắc chắn rằng cái tâm thức đó, cái cận tử nghiệp đó sẽ thác sinh vào đọa xứ. Điều đó là điều chắc chắn. Do vậy mà cái cận tử nghiệp là một cái nghiệp quyết định cho cái tâm thức, cái cận tử nghiệp đó đi đầu thai vào thiện xứ hay là bất thiện xứ, đa phần là như vậy. Quý đạo hữu nào hỏi câu hỏi này có bằng lòng không? Ha, bằng lòng ha. Dạ, A Di Đà Phật. Do vậy mà trong đời sống hàng ngày, mong rằng quý đạo hữu, cho nên trong cái pháp môn tu niệm Phật, trong cái pháp môn tu niệm Phật có nhiều cái phương thức niệm Phật, ví dụ như quán tưởng niệm Phật, ví dụ như quán tượng niệm Phật, ví dụ như trì danh niệm Phật, ví dụ như vân vân. Sở dĩ mà dạy quý đạo hữu quán tượng niệm Phật, Có nghĩa là để cái tượng Đức Phật A-di-đà ở nơi đây, rồi mình ngồi, mình duyên cái hình ảnh Đức Phật A-di-đà vào trong tâm thức của mình. Để làm chi? Để tâm thức của mình hướng đến một hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, mà không để buông lung hoặc là dông rủi cái tâm thức của mình ra cái tiền cảnh, ra cái cảnh ngoại ở bên ngoài, mà làm tâm của mình bị loạn động. Cho nên để hình ảnh của Đức Phật A-di-đà phía trước, rồi mình ngồi xếp bàn đàng hoàng, thì mình quán tưởng niệm Phật, tức là mắt của mình hoặc là tâm tư của mình thấy được cái hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, và miệng của mình niệm Nam-mô-a-di-đà-phật. Để chi? Để âm thanh đó nó duyên vào cái tai, lỗ tai của mình, để con mắt đó nó duyên vào trong tâm thức của mình, mà làm cho tâm của mình được nhất tâm bất loạn. Hả quý đạo hữu ha? Thì quán tưởng niệm Phật, quý đạo hữu nên thực tập về cái phương pháp đó, hoặc là quán tưởng niệm Phật, hoặc là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật có nghĩa là quý đạo hữu chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà không thôi. Thì ngang qua những cái phương pháp tu như thế đó, quý đạo hữu cố gắng, nếu quý đạo hữu nào có cái nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, và pháp môn tu tịnh độ là một pháp môn thích hợp với cái căn cơ của quý đạo hữu, thì hãy về sắm một cái nhà, làm một cái tượng Đức Phật A Di Đà cho lớn lớn vậy đó, rồi treo ở nơi đầu nằm hay là ở nơi cái chỗ mà quý đạo hữu ngồi thiền đó, nơi một cái vách tường nào đó, rồi ngồi xây mặt vô trong vách tường, mắt nhìn nơi hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, hoặc là tâm tưởng hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, và miệng của quý đạo hữu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đến chi lâu ngày chài tháng, quý đạo hữu sẽ được định, quý đạo hữu sẽ được nhất tâm. Đó là cái pháp môn tu mà nó đích thực nhất trên cái tinh thần niệm Phật cầu vãng sanh đó, thưa quý đạo hữu. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, khi người chết, ủa sao nãy giờ hỏi toàn là người chết không vậy? Không, không hỏi với Bồ Tát mà hỏi toàn là chết không à. Kính bạch hòa thượng, khi người chết cần được hộ niệm, có thầy có ban hộ niệm đến tụng kinh hộ niệm cho người chết, nhưng hòa thượng giải thích cần phải có người thêm, có người thân, con, chồng, anh, chị, em, vân vân và vân vân, mới có lực cho người chết nhanh, cho người chết nhanh và có năng lực hơn. Nhưng người chết đó không có người thân thì sự hộ niệm của thầy và ban hộ niệm, dạ, ô, trả lời câu hỏi này rồi ha. Như vậy thôi khỏi nghe. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thầy giải thích, cúng ông bà cha mẹ, trả lời rồi hả, chung chay mặn có lợi hại như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ chưa hả? Kính thầy giải thích, cúng ông bà cha mẹ, cúng chay mặn, cúng, dạ, cúng CHA cha ai ai chay nặng chạy, chung ông bà cha mẹ chung chạy hả? Chung cung, cúng chay với lại cúng mặn ha, lộn xộn với nhau ha, mà quý đạo hữu viết là cung chạy mặn có lợi hại như thế nào? Thưa quý đạo hữu, không có lợi mà cũng có hại gì hết. Nếu quý đạo hữu có tấm lòng cúng cơm cho ông bà, cúng chay cũng tốt, cúng mặn cũng tốt, chứ không có nghĩa là mình cúng chay cho ông bà tốt còn cúng mặn cho ông bà tốt. Nếu mà ông bà của mình thích ăn thịt gà mà cúng đồ hũ ông ăn thì điều đó cũng là bất hiếu đó nghe. Dạ. Tuy nhiên trong cái đời sống hàng ngày, nếu mà ông bà cha mẹ của chúng ta ăn chay thì cúng chay, còn ông bà cha mẹ của chúng ta thường ăn mặn thì mình cũng vì cái tình thương yêu của một người con, của một người cháu, đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ cúng cho ông bà mặn, đồ mặn, thì điều đó cũng là một cái tấm lòng hiếu thảo chứ không phải là không hiếu thảo. Tuy nhiên trong cái tinh thần đạo Phật vẫn gìn giữ cái tấm lòng từ bi đối với người chết, chứ không phải là cái lòng từ chỉ đối với người sống không thôi. Cho nên nếu mà đến cái ngày mà giỗ cúng ông bà cha mẹ của chúng ta, thay vì ra chợ thôi mua miếng thịt gì cúng đi cho nó đơn giản, mình rào cái hàng rào ra, đè con gà đuổi từ cái hàng rào này qua hàng rào kia để bắt nó vô để mà làm thịt cúng cho ông bà ngày giỗ đó, thì quả thật không nên, quả thật không có nên. Không phải vì cái ngày giỗ của ông bà cha mẹ của mình mà đuổi bắt con gà rồi đem vô cắt cổ nhổ lông rồi làm thịt cúng ông bà, thì điều đó không biết là ông bà có được siêu thoát hay là ông bà lại càng mắc nợ cái tội sát sanh đó mà càng sa đọa thêm, đúng không? Tuy nhiên điều quan trọng chúng ta hãy nhìn rằng ông bà cha mẹ của chúng ta đã chết 1 năm, 2 năm, 5 năm, nhiều năm. Bây giờ chúng ta nhớ tưởng lại cái tình sống của người chết của thời khi xưa, đến cái ngày chết đó chúng ta cúng. Ủa ai lại? Thì thưa quý đạo hữu, nên cúng chay để cho cái hương linh đó, cái tâm thức đó nó nhẹ nhàng hơn là nên cúng mặn nếu có điều kiện. Điều này trong kinh Địa Tạng quý đạo hữu đã nghe. Một người mẹ sinh con, phải không? Thì đáng lý ra người mẹ đó phải cầu nguyện, gia đình đó phải cầu nguyện cho người mẹ và người con đó được mẹ tròn con vuông thì mới đúng. Nhưng mà vì cái tình thương, vì cái niềm vui của gia đình đó, khi mà thấy người mẹ sinh con như thế đó rồi giết gà, giết heo, giết trâu, giết bò để ăn gì đó, tôi đầy tháng hay gì đó, thưa quý đạo hữu, thì quả thật điều đó là điều không có nên. Vì con của mình sinh ra là nhờ cái phước duyên, nhờ cái ân đức tu tập của cha mẹ cũng như là phước duyên của chính nó. Ấy vậy mà bây giờ mình giết một con heo, giết một con gà để mình vui cái ngày vui của người con của mình ra đời thì làm cho tổn giảm cái âm đức của người mẹ và của người con đó. Đúng không? Vì cái niềm vui của mình mà một con gà phải chết, vì một niềm vui của mình mà con heo phải chết, thì cái chết đó oan uổng quá. Mà nếu cái chết đó oan uổng thì tự thân của con người đó sẽ bị tổn giảm cái âm đức. Quả thật nó là như vậy đó, thưa quý đạo hữu. Nhiều quá thôi, nói trả lời ít ít để cho nó lẹ lẹ cho nó hết, phải không? Quý đạo hữu bằng lòng không? Thành ở trong khi cúng mà cái ngày kỵ, ngày giỗ ông bà cha mẹ của chúng ta, nếu có phương tiện mà cúng chay được thì điều đó là điều quý. Bởi vì cái lòng từ không phải chỉ dành cho người sống mà còn phải dành cho người chết nữa. Dành cho người chết nữa. Mình vì mình thương cái người chết đó mà mình không làm những cái ác nghiệp gì để cho người chết đó phải liên lụy thì đừng có làm. Nên cúng chay. Dạ. Nếu có điều kiện. Còn nếu mà sống một cái quốc gia nào đó mà không có rau, không có đậu hũ, không có mì căn. Kính bạch thầy, một trong kinh Địa Tạng nói nếu người phụ nữ nào sinh con rồi thì nên ăn chay. Ủa sao trúng cái câu trả lời của thầy vậy? Và tụng kinh thì ngài Địa Tạng hộ cho mẹ con người ấy được bình an. Xin thầy chỉ dạy cho con phải tụng kinh nào cho đúng. Quý đạo hữu ở trên nói rằng kinh Địa Tạng nói như vậy đó, người mẹ sinh con ra như vậy đó, ăn chay thì được tốt đẹp, tụng kinh ngài Địa Tạng tốt đẹp. Như vậy thì quý đạo hữu tụng kinh Địa Tạng chứ còn tụng kinh nào nữa? Ha, quý đạo hữu tụng kinh Địa Tạng ha. Khi mà mẹ con sinh ra tụng kinh Địa Tạng, mẹ tròn con vuông, vì đó là cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho. Mà nếu Bồ Tát Địa Tạng không có gia hộ thì các loài quỷ thần, các loài gì đó, sơn thần thổ địa ở trong cái cuộc đất đó, trong kinh Địa Tạng nói ha, thiên thần thổ địa ở trong cái cuộc đất đó thấy mẹ con sinh ra được tròn con vuông vui mừng, nhưng mà không ngờ rằng mẹ tròn con vuông đó là nhờ ông thổ địa ở nơi cái cuộc đất đó gia hộ, nhờ cái vị sơn thần ở nơi cái cuộc đất đó gia hộ, mà không biết lại còn đi giết gà giết heo để mà làm ăn cho nó được vui vẻ trong gia đình, thì đó là cái điều mà quên đi cái công ơn của cái vị sơn thần, cái vị thổ địa trong cuộc đất đó gia hộ. Gia đình không có biết mà còn đi làm giết gà giết heo thì điều đó là cái điều không nên, quý đạo hữu ha. Do vậy mà trong cái câu hỏi này, quý đạo hữu nên tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì ngài gia hộ cho. Mà ở nơi đây không biết rằng thầy đã thưa với quý đạo hữu chưa, chính ở nơi chùa của thầy đó ha, ở nơi Bằng Linh chùa của thầy có thờ một cái tượng Bồ Tát Địa Tạng, mà cũng từ khi mở chùa cho đến giờ phút này cũng mười mấy hai chục năm rồi. Và thưa quý đạo hữu, một hôm có một gia đình, hai vợ chồng có dường như hai hay là ba đứa con gì đó, mà ở cách chùa thầy cũng khoảng 10 mai, 9-10 mai. Nhưng mà thầy không biết cái vợ chồng cũng như cái gia đình đó. Một hôm cái người con đó, dường như chắc cũng 7-8 tuổi gì đó, nó chơi trên lan can của cái apartment đó. Mà từ trên lan can của lầu 1 nó rớt xuống dưới đất một cái bịch. Thì trong khi mà nó rớt xuống như vậy đó, thì mình nghĩ rằng chắc nó chết rồi. Nhưng mà từ trên lầu mà nó rớt xuống á, nhẹ nhàng, không có sao mà trơn hết rồi. Cha mẹ trời ơi sợ quá, vội vàng chạy xuống đỡ nó, hỏi con có sao không, con có bị gì không, con có đau gì không. Dạ con không có đau gì hết trơn hết rồi mẹ ơi, cha ơi, con rớt xuống nó nhẹ nhàng, mà con thấy có một ông trọc đầu đỡ con. Nó nói tuổi trẻ mà nó đâu biết đâu. Nó nói con thấy có một ông thầy trọc đầu đỡ con, cho nên con không có bị gì hết. Thì ra cho đến khi mà cha mẹ nó dẫn đến chùa, rồi nói rằng cái ông mà trọc đầu đỡ con, khi mà dẫn nó vô trong bằng linh á, nó nhìn lên, nó thấy Bồ Tát Địa Tạng ở trên cái bàn đó. Nó nói đó, đó cái ông đó đỡ con hồi bữa hôm qua mà con không có bị sao đó. Quý vị thấy. Thì ra cái tượng của Bồ Tát Địa Tạng thờ ở nơi bằng linh của chùa Phật Đà. Và kể từ ngày hôm đó cha mẹ nó đi chùa ăn chay niệm Phật và phát tâm thọ trì tam quy và năm giới, mà chính bản thân của thầy làm lễ quy y đặt tên pháp danh cho nó. Quý đời hữu thấy không? Thành ra thưa quý đời hữu, trong những cái đời sống tâm linh đó, mình không có nghĩ bàn được đâu. Mình đừng nghĩ rằng cái này đúng cái kia sai, hoặc là mình đừng nghĩ, không có, ngoài cái khả năng của mình. Vậy thì thưa quý đệ hữu, khi quý đệ hữu sinh con ra, quý đệ hữu nên tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Thứ hai, kính thầy, con có gửi hương linh người thân ký tự ở chùa, nhưng khi cúng thầy không làm lễ ký tự mà chỉ cúng thôi, vậy hương linh người thân đó có được ở chùa hay không? Xin kính thầy dạy bảo, cảm ơn thầy. Thưa quý đệ hữu, trong cái lễ mà ký linh nhập tự hoặc là ký cốt đó, thì thưa quý đệ hữu, có một cái nghi lễ cúng linh và cúng côn cho cái hương linh đó. Thì trong khi mà cái vị thầy nhận cái ảnh của người chết, hoặc là nhận cái cốt của người chết để trên bằng linh để làm lễ ký tự, hoặc là ký linh hoặc là ký cốt, thì trong cái chương trình mà trong cái nghi lễ cúng linh đó đã có cái ý nghĩa của ký linh rồi, đã có cái ý nghĩa ký cốt rồi. Trong cái khóa tiếng linh của trưa hôm đó hay của chiều hôm đó, thì trong cái lễ tiếng linh đó, trong cái lễ cầu siêu đó, nó đã có cái ý nghĩa ký linh hoặc ký cốt, chứ không có phải là một cái chương trình nghi lễ chia ra làm hai phần, một phần này là ký cốt, một phần này là tiếng linh. Không phải là như vậy. Trong khi tiếng linh tức là cúng côn cho ông bà, là trong đó đã có ý nghĩa của sự ký cốt hay là của sự ký linh. Quý đệ hữu bằng lòng không? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ trả lời những câu hỏi ngày hôm qua vì gấp hết giờ rồi ạ. Câu hỏi ngày hôm qua chắc hòa thượng trả lời rồi phải không? Những câu hỏi hồi sáng còn ở trên bàn. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con kính mong quý đạo hữu đặt câu hỏi sau bài giảng của thầy, cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đã hết giờ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư ông. Trời ơi, quý đệ hữu thấy thầy già lắm hả? Cho con kính xin hỏi, theo tinh thần phát nguyện vãng sanh về Tây Phương, sau khi mất tụng kinh cầu siêu và người chết không được chạm vào trong 24 tiếng đồng hồ, thì con có thể xin hiến những cơ quan còn tốt của cơ thể trước khi mất, thì có đi trái ngược với phần linh hồn mở ngoặc đơn, nghiệp đóng ngoặc đơn, bị phiền não không? Chấm dấu hỏi, con kính xin cảm tạ sư ông. Thưa quý đạo hữu, dạ không có gì mà đi ngược lại với cái linh hồn đó, với cái tâm thức đó, với cái thân trung ấm đó hết. Mà không những không đi ngược mà còn làm lợi lạc cho cái con người đã chết đó. Bởi vì những cái bộ phận còn ở trong con người đã chết đó rồi làm lợi ích cho người khác, ví dụ cho trái tim, ví dụ như cho cái thận, thì người chết đó họ được nhiều phần công đức đó lắm đó thưa quý đạo hữu. Được nhiều phần công đức lắm đó. Cho nên người chết đó đã được phần công đức rồi, mà trên cái tinh thần tu tập giáo pháp, trên cái tinh thần tu tập giáo pháp, đố quý đạo hữu tinh thần tu tập giáo pháp mà cho những cái bộ phận trong thân người của chúng ta thuộc về tinh thần giáo pháp gì? Dạ thưa đúng rồi, bố thí. Mà phần bố thí đó được gọi là phần bố thí nội tài. Thì điều đó là điều có phước chứ không có liên hệ gì đến cái thân trung ấm của đời sau, cũng như không làm cho cái con người đó bị phiền não hay như thế nào hết. Mà người sống thay cho người chết làm cái việc bố thí nội tài đó là điều vô cùng tốt đẹp cho cái hương linh đó, cho cái tâm thức đó. Nếu mà chúng ta không, nếu mà cái người thân trong gia đình đó không cho trái tim cho một người khác, không cho trái mật một người khác, không cho lá thận một người khác, thì rồi cái đó cũng bỏ đi thôi, vô ích. Trong khi đó mình cho được một người, ví dụ như, không phải là ví dụ nhưng mà thực tế, quý đạo hữu biết rằng có thầy bị bệnh mà rồi bị đi thay thận đó. Dạ. Mà nếu không thay thận thì bác sĩ nó sẽ chết. May rằng có một người thanh niên đó, họ gặp phải một cái tai nạn và họ sắp sửa họ chết. Và họ để cái will là họ sẽ cho thận bất cứ người nào. Thì thiệt là may mắn cái vị thầy đó bệnh, bởi vì hòa thượng đó bệnh. Vị hòa thượng đó ở nơi hải ngoại này, thầy không phải nói tên. Và thưa quý đạo hữu, nhờ vậy đó mà cái thận đó làm cho cái vị hòa thượng đó đến giờ phút này khỏe mạnh, làm cho cái vị hòa thượng đó xây dựng ngôi tam bảo đàng hoàng, giới luật nghiêm trì một cách và trong sạch, và trên cái cuốn đường tu đàng hoàng tử tế. Thì cái hương linh, cái con người mà đã chết rồi đó, cho cái thận, cho cái vị hòa thượng đó, cái vị hòa thượng đó là có phước đó nha. Tại vì thưa quý đạo hữu, trên cái tinh thần phước đức của một người bố thí là phước đức cấp 1, phước đức cấp 2, phước đức cấp 3, chứ không phải là chỉ có một cấp độ của phước đức đâu. Ví dụ như đạo hữu nào đó đem đến cúng dường cho thầy 10 đồng bạc, đó là cái phước đức của cấp 1 đó. Mình khởi tâm lên đem tiền, đem tịnh vật đến cúng dường cho chùa, hay là mình phát tâm cho những con người nào đó, thì thưa quý đạo hữu, khi phát tâm lên cái thiện tâm đó là đã có phước rồi. Đó gọi là phước cấp 1. Rồi cái vị thầy đó lấy 10 đồng bạc đi mua bộ kinh Pháp Hoa về để tụng thọ trì hàng ngày, và hồi hướng công đức đó cho cái vị đạo hữu đó. Thì thưa quý đạo hữu, người mà mua cái bộ kinh Pháp Hoa đó để về tụng, thì cái người mà cúng dường 10 đồng bạc đó có phước thứ hai, được gọi là phước cấp thứ hai. Quý đạo hữu nhớ điều đó. Rồi sau khi mà cái vị thầy mua bộ kinh Pháp Hoa về tụng, rồi sau khi tụng rồi diễn giảng nội dung kinh Pháp Hoa như thế này, Đức Thế Tôn thọ ký cho con người thành Phật, và quý đạo hữu Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó tu tập kinh Pháp Hoa sẽ thành Phật trong tương lai, hiểu là như thế nào đó, đồ chúng là như thế nào đó, quốc độ là như thế nào đó, làm lợi ích cho người khác, thì cái người mà cúng dường tiền mua bộ kinh Pháp Hoa đó, họ được cái phước cấp 3 nữa. Cho nên trên cái tinh thần mà bố thí đó thưa quý đạo hữu có nhiều cấp độ của phước. Phước cấp 1, phước cấp 2, phước cấp 3. Cho nên khi mà bố thí thì Đức Phật dạy rằng tam luân không tịch là như vậy đó. Ba cái điều kiện phải vắng lặng thanh tịnh thì mới có phước đức to lớn, là người bố thí phải thanh tịnh, của bố thí phải thanh tịnh, và người nhận của bố thí phải thanh tịnh. Mặc dù người đó phát tâm bố thí nội tài, nhưng ví dụ như người đó chết một cái thành phố nào đó, một cái quốc gia nào đó, mà trong khi chết không có thầy tụng kinh cầu siêu, không có ban hộ niệm để tiếp dẫn, thì cái hương linh nó có đi hay không, hay là nó có đầu thai hay không, hoặc là nó có thác sinh vào thiện xứ hay không? Thưa quý đệ hữu, có. Vì sao có? Bởi vì cái hương linh đó họ có một cái đời sống trong quá khứ của họ, khi còn sinh tiền họ tạo tác các việc thiện, họ làm các việc lành. Thì nhờ cái nhân lành trong quá khứ của họ mà khi họ chết bất cứ trên một quốc gia nào, một cái trú xứ nào, thì cái nghiệp thiện của họ sẽ là cái năng lực, cái động cơ để đưa họ đến một cái thân trung ấm đầu thai vào trong một cái quốc gia, một cái quốc độ tốt đẹp. Còn cái chuyện mà hộ niệm của quý thầy, tụng kinh của quý đạo hữu, nó chỉ là một phần nhỏ. Ở đây nó nhỏ nhỏ chứ không thôi, để mấy thầy cúng nói, thầy nói kiểu đó không ai đem linh đến chùa ký linh, hoặc là người chết không mời đến cầu an cầu siêu, làm sao có tiền để trả tiền chùa. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, cái sự hộ niệm nó chỉ là một cái phần nhỏ để yểm trợ cho cái hương linh đó mà thôi, chứ không phải là một điều kiện chính để chuyển cái nghiệp của cái hương linh đó. Mà một thời hương linh nó đã tạo tác những điều bất thiện, rồi bây giờ cái hương linh nó không, con người đó chết rồi mời thầy đến để làm lễ cầu siêu, hương linh nó được thác sanh vào thiện xứ, không phải là như vậy. Chị hiểu ha? Thầy khỏi phải nói nữa. Thưa quý đạo hữu, cái điều mà bố thí nội tài đó là khi người đó còn sống, họ để cái will lại, họ bằng lòng mà, chứ đâu phải là không bằng lòng. Tức là họ nói lại với người còn sống trong gia đình đó, nói sau khi con chết, cha mẹ hãy lấy trái tim của con cho người khác. Thì khi còn sống họ đã bằng lòng rồi, thì sao gọi là không, gọi là giận dữ hay là họ không bằng lòng? Mà trong luật định của hải ngoại, của các quốc gia Tây Phương này, người nào để lại cái will, người nào để lại cái di chúc thì họ mới dám làm. Còn nếu mà không để lại cái di chúc thì dù cho có người sống mà cũng muốn mổ cái tim đó hoặc là lấy cái gan đó, họ cũng không có dám làm. Tại vì người chết không để lại cái will. Dạ, thành ra đạo hữu phải hiểu rõ điều đó. Dạ, A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Kính bạch hòa thượng, chúng con một nhóm Bồ Tát giới, cứ mỗi nửa tháng có tụng giới Bồ Tát một lần, cùng chung với chúng Bồ Tát xuất gia. Chúng con cùng tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh, vì chúng con chỉ có 6 giới trọng, 28 giới khinh. Vậy thì sao? Hai cái dấu hỏi, hai cái châm than. Có phải chịu trách nhiệm với mấy giới của các vị Bồ Tát xuất gia không? Vì chúng con đều chia nhau, ai cũng có đọc cả. Nghĩa là xin cảm ơn Hòa Thượng. Dạ thưa quý đệ hữu, trong khi mà trùng tuyên lại giới Bồ Tát, thì Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia cùng chung trùng tuyên Bồ Tát giới đều được hết. Cho nên hồi nãy trước khi đi về đó, sư ông nói Nguyên Siêu hãy đặt câu hỏi đi, cho câu hỏi cho ban tổ chức. Thì trong đó có một cái có một câu hỏi mà điều này thầy đã thưa với quý đệ hữu nhiều lần, là giới Bồ Tát thuộc về loại giới gì? Giới Bồ Tát thuộc về loại giới là đạo tục thông hành giới. Đạo tục thông hành giới có nghĩa là cái giới cho đạo, có nghĩa là cho người xuất gia, tục có nghĩa là cho người nam nữ cư sĩ Phật tử. Thì nam nữ cư sĩ Phật tử và quý thầy cô thọ Bồ Tát giới như nhau, và tụng trong một cái giới trường như nhau. Trời ơi, câu hỏi mới ra hồi nãy mà giờ nó trả lời trước cho quý đệ hữu rồi. Quý đệ hữu nào hỏi câu hỏi này bằng lòng chưa? Dạ. Chúng tỳ kheo tụng Bồ Tát giới chung với chúng cư sĩ Phật tử, tại vì Bồ Tát giới được gọi là đạo tục thông hành giới. Học rồi mà còn hỏi nữa, thiệt là. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, chồng con nói với con rằng sau này ông chết, ông lên được trên trời ông sẽ hỏi Phật là, trời, thưa quý đạo hữu, trên trời có Phật không? Và trời ở đâu? Quý đạo hữu chỉ trời đi. Mở ngoặc kép, ông ngồi trên đó, ông không có làm gì mà ai cũng lại ông, chấm hỏi, đóng ngoặc kép. Nhưng con không biết trả lời ra sao, xin thầy hoan hỷ trả lời giùm con. Thưa quý đạo hữu, chồng của quý đạo hữu đâu, mời lại đây thầy trả lời cho. Tại vì câu hỏi này là câu hỏi chồng của quý đạo hữu mà. Quý đạo hữu nào đó, mời chồng quý đạo hữu đến đây thầy trả lời câu hỏi này. Bằng không thì thầy không trả lời. Tại vì câu hỏi của chồng đâu phải câu hỏi của vợ đâu. Bằng lòng không? Dạ, đây là câu hỏi của chồng. Bởi vì chồng con nói với con rằng sau này ông chết, nhưng mà hiện tại ông chưa chết, cho nên câu hỏi này càng không trả lời hơn nữa. Tại vì bây giờ ông còn sống mà. A Di Đà Phật. Mà ông còn sống thì ông chưa lên trời, mà ông chưa lên trời làm sao ông gặp Phật? Cho nên câu hỏi này khỏi phải trả lời. Hả quý đạo hữu ha? Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, mong thầy hoan hỷ giảng lại cho hàng Phật tử chúng con được nghe lại, khi chúng con thọ Bồ Tát giới tại gia, phạm những gì thì bị mất giới. Con kính mong thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng mà thầy nói đâu có sai đâu. Trời ơi, thầy giảng rõ lắm, thầy giảng hay lắm, thầy giảng cái nào cũng chi tiết đàng hoàng, đi ra ngoài cửa gấp cục đá quần trơn. Đúng không? Được nghe lại, khi chúng con thọ Bồ Tát giới tại gia, phạm những gì thì bị mất giới. Thưa quý đạo hữu, một vị Bồ Tát tại gia mà thọ Bồ Tát tại gia rồi mà không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, không tin tín Pháp giới, chánh Pháp giới, rồi đánh mất cái niềm tin nhân quả luân hồi, thì người đó mất Bồ Tát giới. Quý đạo hữu thuộc chưa? A Di Đà Phật. Trời, trả lời mấy tới khuya cũng chưa hết nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Hòa Thượng cho chúng con biết, nếu tại gia Bồ Tát của chúng con trong gia đình có một tới hai người, nơi không có từ viện, mỗi tháng chúng con tụng giới có phải tụng đọc nội dung một phần mùa xuân hạ nửa tháng đã qua, vân vân, hai phần hỏi và đáp, trong đây đã có vị nào chưa thọ Bồ Tát và không thanh tịnh, vân vân, ba hay chỉ lễ Phật sau đó tự tụng giới là đủ, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý đạo hữu, cái câu hỏi này nếu là nằm trong một cái đạo tràng của tự viện, có giới trường đồ đàng hoàng tử tế, có vị giới sư tụng giới đàng hoàng tử tế thì mới có những cái lễ nghi như thế này. Còn nếu mà quý đạo hữu một mình ở nhà thì thưa quý đạo hữu, chỉ đối trước bàn Phật của mình rồi dỡ giới Bồ Tát ra và lại Phật ba lại, rồi tới chừng đó mình đọc lại cái giới của mình, từ giới thứ nhất là không được sát sanh cho đến giới thứ sáu là không được nói lỗi của tứ chúng, rồi sau đó 28 giới tiếp tục theo sau, chỉ đơn giản như vậy thôi. Sở dĩ mà gọi là tụng giới là để chi? Để chúng ta có cái thời gian, có cái điều kiện để nhớ lại những cái giới mà mình đã thọ, để mình biết rằng giới nào mình đã thọ và trong nửa tháng đó mình đã giữ được nó trong sạch như thế nào, nó hoen ố ra sao, nó bị tì vết như thế nào, hay là nó hoàn toàn thanh tịnh, nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà nếu trong một cái đạo tràng thì nó khác, nó có lễ nghi nó khác. Còn nếu mà trong cái ngôi nhà của mình thì thưa quý đạo hữu, chúng ta làm đơn giản, chỉ lại Phật và dỡ giới ra để tụng là đủ. Tại vì có những trường hợp mà quý đạo hữu biết rằng, như trong Luật Tạng dạy đó, có những trường hợp mà vừa chạy giặc vừa kiết giới. Đang chạy như thế đó thì cái vị đó kiết giới hỏi yết ma như thế đó có thành không? Bởi vì đâu có thời gian, đâu có cái giờ yên ổn đâu để mà ngồi đó để mà tụng giới cho được. Cho nên vừa chạy giặc vừa tụng giới, vừa chạy giặc vừa yết ma. Ủa dạ, tụng giới có đánh mỏ hay không á hả? À, dạ không, mình chỉ đọc dạ. Kể cả trong một cái đạo tràng có đầy đủ chư tôn đức chứng minh, thì cái người mà trùng tuyên giới đó cũng không có đánh mỏ, dạ chỉ đọc lại giới mà thôi. Dạ. Tí nữa thầy sẽ đọc lại giới cho quý đệ hữu nghe, không biết có còn đủ thì giờ hay không, nếu còn có đủ thầy sẽ đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho con hỏi, nếu một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới rồi thì khi Phật tử đó xuất gia, vị đó có phải thọ Bồ Tát Tỳ Kheo hay không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa con, mặc dù khi mà quý đạo hữu ở tại gia đã thọ trì Bồ Tát giới rồi, nhưng mà đến khi thọ Tỳ Kheo giới, thọ Cụ Túc giới, thì cái vị Tỳ Kheo đó phải thọ lại Bồ Tát giới của người xuất gia. Hỏi câu hỏi này là ý có quý Phật tử nào muốn đi tu nè. Quý đạo hữu bằng lòng chưa? Dạ bằng lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, con có được phước duyên thọ Tam Quy và Bồ Tát giới ở Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, nhưng lúc đó con chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa. Bây giờ con được hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vậy con có cần thọ lại không? Dạ thưa quý đạo hữu, không. Khi xưa mình thọ giới mà mình chỉ mới hiểu ít ít, mà mình đã phát tâm thọ giới rồi, bây giờ mình thọ giới rồi, nhờ cái nhân duyên tốt mình được nghe giảng giải về giới và mình hiểu thêm hơn khi xưa, thì thưa quý đạo hữu, điều đó là điều tốt, không cần phải thọ giới lại. Dạ không có thọ giới lại. Thứ hai là con mới đọc tụng kinh A Di Đà, Địa Tạng kinh và kinh Cầu An, Phẩm Phổ Môn, vậy con cần đọc tụng kinh gì cho đủ 10 đại thừa kinh cho đúng? Kính xin hòa thượng chỉ dạy. Kính cảm ơn hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Có những nơi Đức Thế Tôn giảng dạy rằng chúng ta cần phải tụng hết 12 bộ loại kinh. Dạ. Nhưng mà đó là cái sự giảng dạy của Đức Thế Tôn trên cái tinh thần tụng kinh vậy thôi. Nhưng mà nếu quý đạo hữu đã phát tâm thọ kinh, thọ trì kinh Pháp Hoa, thọ trì kinh Địa Tạng, thọ trì, thì thưa quý đạo hữu, cái nhân duyên của quý đạo hữu, căn duyên của quý đạo hữu thích hợp với kinh nào thì quý đạo hữu phát tâm thọ trì cái kinh đó. Tụng kinh Pháp Hoa cũng có phước, tụng kinh Địa Tạng cũng có phước, bởi vì tất cả các kinh đều do nơi kim khẩu của Đức Phật thuyết giảng ra, thì kinh nào cũng có lợi ích hết, không có kinh nào không có lợi ích. Tuy nhiên, cái hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát thì có vị Bồ Tát hạnh nguyện như thế này, có những Bồ Tát phát nguyện như thế kia, có những Bồ Tát nọ phát nguyện như thế nọ. Nhưng mà rồi thưa quý đạo hữu, tất cả các hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát là đều xây dựng một cái thế giới ta bà thành một cái giới tịnh độ, ban bố những điều bình an và hạnh phúc đến cho con người và chúng sinh trong cuộc sống. Không có một vị Bồ Tát nào mà tạo sự khổ đau phiền não đến cho con người và chúng sinh hết. Cho nên quý đạo hữu tụng kinh nào cũng có phước, tụng kinh nào cũng có cái điều an lạc, bình yên của chính mình. Nhưng ở nơi đây thầy xin khuyên quý đạo hữu nên phát tâm thọ trì kinh Pháp Hòa. Bởi vì trong tất cả các pháp hội Đức Thế Tôn thuyết giảng, từ kinh Hoa Nghiêm cho đến kinh Niết Bàn, qua kinh Bát Nhã, qua kinh Lăng Già Tâm Ấn cho kinh vân vân, chưa có một cái thời pháp hội nào mà Đức Thế Tôn thọ ký cho con người thành Phật, mà chỉ có hội Pháp Hoa Đức Thế Tôn mới thọ ký cho con người thành Phật. Mà thọ ký cho con người thành Phật có nghĩa là chúng ta có phần trong sự thọ ký của Đức Phật đó, phải không? Vậy thì chúng ta nên phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa để thấy được rằng người mà thọ trì kinh Phước Hoa, kinh Pháp Hoa phước đức như thế nào. Thọ trì kinh Pháp Hoa phước đức to lớn lắm đó thưa quý đạo. Nói như vậy không có nghĩa là những bản kinh khác mình tụng không có phước, không phải. Nhưng mà riêng cái bộ kinh Pháp Hoa, trời đất ơi, sao mà cái câu hỏi sao mà nó dài dữ vậy nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho chúng con hỏi. Một, Bồ Tát tại gia có được ăn mặc đẹp, sửa soạn trang sức, nước hoa, ca hát, nhảy đầm và hòa đồng với mọi người chung quanh? Thầy trả lời từng câu nghe, từng đoạn, quý đạo hữu hỏi dài quá đọc luôn lần quên hết. Thưa quý đạo hữu, Bồ Tát tại gia được ăn mặc đẹp, sửa soạn trang sức, nước hoa, ca hát, nhưng mà trừ cái nhảy đầm. Nếu trong một cái bối cảnh đó, nếu trong một cái môi trường đó, nếu trong một cái thời điểm đó mà Bồ Tát muốn hóa độ những người ăn xin thì phải làm như cái cung cách của người ăn xin. Bồ Tát muốn hóa độ những người kỹ nữ thì Bồ Tát kỹ nữ sức nước hoa thơm thì Bồ Tát phải sức nước hoa thơm nhiều hơn. Kỹ nữ đẹp, quý Phật tử phải đẹp hơn. Và kỹ nữ nhảy đầm vừa vừa thì quý đạo hữu là Bồ Tát nhảy đầm hay hơn. Đến chi? Vì phương tiện mà mình độ con người chúng sinh, chứ không phải là mình đắm say trong sự nhảy đầm đó. Mà thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Thế Tôn từ bi như thế nào, hỷ xả như thế nào, vân vân. Nhưng đến khi muốn hóa độ những người thợ săn thì Đức Thế Tôn dạy phải gần gũi với người thợ săn để hóa độ với những người thợ săn. Đức Thế Tôn muốn hóa độ những anh chàng lực sĩ thì Đức Thế Tôn phải là một người lực sĩ. Người lực sĩ đó cử tạ được 1.000 cân thì Đức Thế Tôn cử tạ 3.000 cân. Đúng không? Mình hóa độ họ thì mình phải ở trên họ, mình phải giỏi hơn họ, mình phải vân vân. Thì ở nơi đây, nếu mà cái người kỹ nữ đó mà họ nhảy đầm, không biết nhảy sao là hay, nhảy sao là dở, thì quý đạo hữu phải vì phương tiện hóa độ mà mình dấn thân vào trong cuộc đời. Nếu chúng sinh đó thuộc cái loài đó thì Bồ Tát phải thị hiện vào trong cuộc đời đó. Nếu chúng sinh đó thuộc về loài đó thì Bồ Tát phải thị hiện vào loài đó để hóa độ chúng sinh, như cái tâm nguyện, như cái đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bằng lòng chưa? Như vậy kể từ ngày hôm nay về học nhảy đầm. Cái đó là thầy nói chơi để cho quý đạo hữu để hiểu về cái sự uyển chuyển của tinh thần đạo Phật và cái hành nguyện độ sinh của Bồ Tát đó nha. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng muốn hóa độ chúng sinh ở dưới địa ngục thì Bồ Tát Địa Tạng cũng phải đi vào trong địa ngục, rồi cũng phải có sừng ở trên đầu, rồi cũng phải có 3 tay 7 chân gì đó. Nhưng mà cái đó chỉ là cái hóa thân để mà hóa độ, chứ không phải là như vậy. Mà quý đạo hữu đã nghe những lời mà Đức Phật giảng dạy trong tứ A Hàm như thế nào, trong 4 bộ Nikaya như thế nào, trên cái tinh thần hóa độ. Mà tinh thần hóa độ đó qua 2 thân, tức là ứng thân và hóa thân. Ứng thân và hóa thân. Ứng thân có nghĩa là thị hiện vào trong cái đó. Hóa thân có nghĩa là hóa cái thân của mình ra để mà hóa độ chúng sinh. Quý đạo hữu bằng lòng ha. Vì lý do công việc hòa đồng với mọi người, vân vân. Vì lý do công việc làm ngoại giao tiếp xúc với mọi người, con có nghe kinh Phạm Võng cấm những giới khinh không được làm những việc đó. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu thêm rõ về những giới khinh và giới trọng. Giới khinh và giới trọng trong Bồ Tát giới quý đạo hữu đã đọc và quý đạo hữu đã biết. Nhưng mà ở nơi đây quý đạo hữu nói rằng những giới khinh không được làm như vậy, tức là trong 28 giới khinh của Bồ Tát không được đi nhảy múa này, không được xoa ướp dầu thơm, không được đeo vàng bạc. Dạ. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, sở dĩ mà luật cấm, giới luật cấm là không được thoa ướp dầu thơm và mình không được đeo bông vàng bạc hột xoàn, ý muốn nói rằng con người của mình đừng đắm say vào trong cái vật chất đó, con người của mình đừng có ham thích cái nước hoa đó, đúng không? Nếu mình đam mê vào cái nước hoa, đam mê vào vàng bạc, đam mê vào giường cao nệm lớn thì cái tâm của mình sẽ đắm trước vào trong những cái điều kiện đó. Thì lấy tâm nào để mà tu? Mà mình không xa rời được cái vừa giường cao nệm lớn, mình không xa rời được nước hoa, mình không xa rời được phấn sáp, mình không xa rời được những hột xoàn, kim cương mã não, thì làm sao mình giác ngộ? Mình không có từ bỏ được những cái vật thể của thế gian thì làm sao mình có thể bước qua bên kia bờ giác ngộ giải thoát được? Nếu mình không yểm ly thế gian thì không thể siêu xuất thế gian. Quý đạo hữu bằng lòng không? Dạ. Thứ hai, con thọ Bồ Tát giới, thọ sáu giới trọng 28 giới kinh, nhưng về chùa của con tụng giới, chúng con tụng giới chung với chư tôn đức tăng ni ở chùa, lại tụng 10 giới trọng 48 giới kinh. Như sư bà nói, thọ như vậy, nhưng vị nào về chùa này cũng phải thọ và tụng giới 10 giới trọng và 48 giới kinh. Như thế con là người thọ Bồ Tát giới, 6 giới trọng 28 giới kinh. Hay là 10 giới trọng 48 giới kinh, xin thầy chỉ dạy chúng con kính trí ân thầy, kính chúc thầy tăng tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý đạo hữu, nói đến cái sự phân chia 6 giới trọng hay là 8 giới trọng hay là 10 giới trọng phân chia ra 28 giới kinh, thì điều đó trong cái luật bộ tùy theo từng cái bộ phái để mà chia ra, có chỗ chia ra là 6 giới trọng hoặc là 8 giới trọng hoặc là 10 giới trọng, có chỗ chia ra nó sai khác thì cái đó tùy theo cái bộ phái. Nhưng trên cái tinh thần căn bản của giới trọng và giới kinh của Bồ Tát giới là nó có bên nam nữ cư sĩ Phật tử thì thọ 6 giới trọng và 28 giới kinh, bên chư tôn đức tăng ni thọ 10 giới trọng và 48 giới kinh. Trời, còn phía mặt phía sau nữa chứ không, đâu phải mặt trước không đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có nghe trong kinh Phạm Võng, trong các giới kinh có những giới nói không được, mặc quần áo lụa đẹp không được, vân vân. Nhưng con là hàng Bồ Tát tại gia cũng phải đi làm, vì công việc làm cần phải có bề ngoài để ngoại giao tiếp khách như. Và nói chung thì thưa quý đạo hữu, dạ, Bồ Tát tại gia mà đi làm những công việc ở công sở, tiếp xúc với xã hội, với các vân vân, dạ, được quyền ăn mặc đẹp, không có gì trở ngại hết. Chứ nếu mà quý đạo hữu là một vị bác sĩ mà mặc cái quần rách rách rồi chải cái đầu liều thừa thì bệnh nhân nào dám đến khám bệnh với quý đạo hữu? Dạ, do vậy mà đã bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu rằng Phật Pháp bất định Pháp. Miễn sao cái tâm của mình được bình yên, miễn sao cái tâm của mình được an lạc, miễn sao đời sống tu hành của mình không bị chướng ngại, thì điều đó là điều tốt. Đừng có vì câu chấp cái hình tướng ở bên ngoài mà mình quên đi giới luật ha. Đừng câu chấp cái hình tướng bên ngoài thái quá mà rồi mình làm đánh mất đi cái tinh thần tu tập của chính mình. Quý đạo hữu cứ ăn mặc thiệt là đẹp. Ngày hôm đó là ngày đầu của một mùa xuân, ngày mùng 1 Tết, quý đạo hữu mặc áo dài, quý đạo hữu mặc quần đẹp, quý đạo hữu mặc không biết nói gì cho hết, thì đi đến chùa để làm lễ Phật đầu năm thì điều đó là cái điều tốt, không có gì trở ngại hết. Quý đạo hữu bằng lòng không? Dạ. Chứ nếu mà ngày đầu của một năm mới mà quý đạo hữu mà ăn mặc lôi thôi thế nào lên đến chùa cũng bị sư ông la. Năm mới mà trời ơi, thấy người này chắc bộ suốt năm của tôi xui xẻo quá. Dạ. Tức là đạo hữu trước đây có những chai rượu hả? Mà bây giờ đạo hữu đã thọ Bồ Tát giới rồi, thì bây giờ người ta xin đạo hữu có cho hay không? Nếu cho là vi phạm vào trong cái giới là không được nấu rượu, không được bán rượu. Thưa đạo hữu, khi xưa đạo hữu chưa thọ Bồ Tát giới thì có những chai rượu. Bây giờ sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, có người xin thì những chai rượu đó có cho được hay không? Theo như thầy nghĩ rằng, theo như tinh thần luật định và đã nói, rượu là một cái loại làm cho người bị say mê mất giống trí tuệ. Mà vì say mê mất giống trí tuệ cho nên bị trăm kiếp ngàn đời trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Thuốc độc uống vô thì sẽ chết liền, nhưng mà chỉ chết một cái mạng đời, một đời người mà thôi, mà không làm mất giống trí tuệ. Và con người uống thuốc độc vào chỉ chết có một lần trong đời này thôi. và đời sau họ có thể đầu thai làm thông minh đỉnh đạt. Nhưng nếu uống rượu vào làm cho mất giống trí tuệ thì bị trôi lăn sanh tử từ nhiều đời nhiều kiếp vì cái mất giống trí tuệ đó. Cho nên tốt hơn hết, đạo hữu hỏi thì thầy nói đem cái chai rượu đó ra ngồi cái tảng đá bên gốc cây đa đập bể đi cho rồi. Nhưng mà coi chừng đó nghe, ở dưới cái cây đa, ở dưới gốc cây đa bên cạnh cục đá có những con kiến, cái ông mà nếu mà nó gặp rượu đó là nó càng say túy lý giống như là Lý Bạch nữa. Đạo hữu bằng lòng không? Bởi vì mình cho rượu tức là cho cái loại làm si mê mất giống trí tuệ, mà mình làm cho người ta si mê mất giống trí tuệ thì mình sẽ bị cái quả cũng bị si mê và mất giống trí tuệ. Thôi tốt hơn hết thôi, nhắm mắt lại mở cái nút một cái bực một cái kia, dạ, cho nó chảy hết ra bên ngoài. Bởi vì nước đó mình uống vô tức là rượu rồi, mà rượu tức là làm say mê mất giống trí tuệ của con người. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, có một chú nói: ngũ giới giữ chưa xong vậy mà thọ Bồ Tát giới, chẳng phải là theo phong trào sao? Chấm dấu hỏi. Như thầy khuyến khích Phật tử thọ Bồ Tát giới, vậy chẳng khác xem giới như trò đùa. Không biết chú đây là chú nào, nhưng mà chỉ nói rằng thầy nói có một chú nói: ngũ giới giữ chưa xong vậy mà thọ Bồ Tát giới, chẳng phải là theo phong trào sao? Vậy thì thưa quý đạo hữu, ngũ giới giữ chưa xong là giữ như thế nào gọi là chưa xong? Giữ như thế nào gọi là chưa xong? Và nói rằng ngũ giới giữ chưa xong mà bây giờ mình thọ Bồ Tát giới nữa, vậy thì những cái giới mà Đức Thế Tôn thuyết giảng dạy chế ra, ngũ giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 340 giới, để cho ai thọ? Để cho ai? Và nếu bảo rằng giới đó chỉ dành cho con người tinh tấn, dành cho những con người kiên trì giới luật một cách nghiêm túc, một cách thanh tịnh, vậy thì cả cái thế gian này con người nó đông đến như thế nào mà chỉ dành cho những người thanh tịnh? Vậy thì những người không thanh tịnh, những người mà siêng năng lười biếng đó, họ không thể thọ trì Bồ Tát giới để gieo duyên trên bình diện tâm địa giới của họ hay sao? Mà nếu không tạo lấy một cái nhân duyên để họ gieo duyên trong Phật Pháp thì trăm kiếp ngàn đời họ lại còn bị sanh tử luân hồi nhiều hơn nữa. Mà khi nói về giới là nó có giới thể, nó có giới tánh, nó có giới tướng. Nhưng mà nói rằng khi mình nhìn cái người đó, năm giới giữ chưa tròn, huống nữa là giữ thêm 48 giới của Bồ Tát theo cái phong trào, vậy thì kết luận như thế nào gọi là người đó phạm giới? Đừng nhìn thấy cái hình tướng của những người ở bên ngoài đó mà quy định rằng người đó vi phạm giới hay là không vi phạm giới. Trong luật định của quý thầy nói về vấn đề phạm giới đó, nói về những chương mục, nói về những cái điều mà một vị tỳ kheo phạm giới đó, giới thứ nhất như thế nào, giới thứ hai như thế nào, nó rất là vi tế. Quý đạo hữu nên nhớ điều đó, chứ đừng thấy những hành động ở bên ngoài, những cái thân tướng bên ngoài rồi mình quy định rằng người đó vi phạm giới. Dạ chưa chắc đâu, người đó chưa giỏi luật, chưa chắc đã biết được những điều mà một người đó đã thọ giới rồi nói rằng, nhìn cái hình tướng họ bên ngoài rồi nói rằng họ phạm giới. Ví dụ như các vị Bồ Tát hóa thân vào trong cuộc đời này như thầy đã thưa đó, thì quý đạo hữu sẽ kết luận như thế nào, cái vị đó phạm giới hay là không phạm giới? Nhiều khi họ phạm giới để họ dạy dỗ cho những con người chưa phạm giới để gìn giữ không phạm giới giống như họ đó, đúng không? Họ thị hiện ra hoặc là họ làm một cái hành động gì đó nghịch lại, thay vì 6 giới trọng là mình phải gìn giữ hết, ai ngờ đâu họ phạm hết tất cả những cái giới trọng đó. Nhưng mà họ phạm những giới trọng đó không có nghĩa là tự thân của họ vi phạm thực sự, mà họ vi phạm trên bình diện hình tướng để giáo hóa cho những vị Bồ Tát đã thọ giới Bồ Tát đừng có vi phạm mà bị người ta chê, bị người ta cười. Vì cõi đời này là ngũ thú tạp cư địa, phàm thánh đồng cư độ. Thành nếu cái chú nào đây nói thì thầy không biết rằng chú này là Bồ Tát hóa thân vào trong cuộc đời hay là Bồ Tát vì làm biếng giữ giới quá cho nên nói như vậy để cho những... Thật tình nó là như vậy. Trong cuộc đời này, thưa quý đạo hữu, chúng ta không thể kết luận rằng người này là phàm phu hay người kia là bậc thánh. Mà quý đạo hữu biết những ngày tháng thầy còn ở trong Phật học viện, chư tôn đức thường hay giảng dạy rằng muốn thẩm định cái giá trị con người đó đúng hay sai thì sau khi con người đó đã chết, bỏ vào trong hòm, đóng nắp quan tài lại, đóng ba cái đinh cộp, rồi tới chừng đó mới kết luận được người đó tốt hay người đó xấu, người đó đúng hay người đó sai. Phải không? Quả thật nó là như vậy. Còn dưới mắt phàm phu của mình không có thẩm định được. Ha? Thực tế nó là như vậy. Mà ông bà cha mẹ của chúng ta thường nói 70 dưa què đã khoe rằng lành. Đúng không? Biết đâu đến năm mới có 69 tuổi ra què mất rồi, đã chết mất rồi. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm sống mà con người chúng ta là những người Phật tử phải thấy được cái điều đó. Không có nên phê phán. Tại sao ông năm giới giữ chưa xong, bây giờ ông phải giữ thế 48 giới nữa theo phong trào? Thế nào gọi là phong trào? Hả, thưa quý đạo hữu, đây là tinh thần tu học mà, tinh thần giới đức mà, đâu phải là một trò chơi đâu. Phải không? Dạ. Bạch thầy, khi cúng cơm cho người mất, ngồi chú biến thực, biến thủy chân ngôn ra, có cần phải tụng chú làm cho thực quản mở rộng để dễ ăn uống được không? Nếu có thì chú ấy là câu chú gì? Nếu ngắn thì thầy cho chúng con được biết. Con cảm tạ ơn thầy diệu tâm. Dạ thưa quý đạo hữu, trong khi mà cúng cơm cho các vị hương linh ăn đó, nó có nhiều loại thần chú. Quý đạo hữu dở cái quyển kinh Mông Sơn Thứ Thực ra thì quý đạo hữu sẽ thấy được những câu thần chú nào là những câu thần chú làm cho một hộp cơm nó biến ra nhiều hộp cơm. Câu thần chú nào gọi là câu thần chú khuấy nước, ăn nón 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 nón, ăn nón 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 nón. Dạ. Dạ. Thì thưa quý đạo hữu, đó là những câu thần chú mà để làm cho những cái thức ăn nó biến ra, hoặc là từ cứng nó thành mềm, hoặc là từ nước nóng thành nước mát, vân vân, để cho cái hương linh đó được thừa hưởng. Thì đạo hữu hỏi câu hỏi này, tốt nhất là quý đạo hữu tụng cái câu thần chú là biến thực biến thủy chân ngôn cẩn đương trì tụng nam mô tát phà đắc thang đa gia lội đến tam bạc ra hồng, vân vân. Ngoài ra còn có 2-3 câu gì nữa đó. A Di Đà Phật. Dạ án toro toro bác ra toro bác ra toro ta bà ha, vân vân. Dạ đúng rồi, án nga nga nẵng tam phà phiệt nhật ra hồng gì đó, vân vân. Quý đạo hữu bằng lòng chưa? Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có một câu hỏi là tỳ kheo giới khi chết thì tỳ kheo giới sẽ mất, còn Bồ Tát giới khi chết thì không mất, giới là tại sao? Con không được hiểu, xin thầy từ bi giải thích cho con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính cảm ơn thầy. Thọ Bồ Tỳ Kheo giới là người mà thọ cái giới đó chỉ phát nguyện thọ trì một đời người mà thôi, cho nên giới luật chỉ có hiệu lực của một đời người. Còn giới Bồ Tát, ngày mai ngày mốt đây quý đạo hữu phát tâm thọ Bồ Tát giới thì cái vị giới sư đó sẽ nói rằng kể từ ngày hôm nay, tức là đời này, đời của quý đạo hữu còn sống này, cho đến ngày mà đạo hữu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác bồ đề, trong khoảng không gian thời gian đó, quý đạo hữu nhớ không? Từ cái thân này nè, cho đến ngày mà quý đạo hữu thành đạo, thành một vị Phật, trong cái khoảng thời gian đó, quý đạo hữu có thọ được hay không, hay là không vi phạm được không? Do vậy mà giới Bồ Tát có hiệu lực cho đến khi nào quý đạo hữu tu tập và chứng đắc trở thành một đức Phật. Quý đạo hữu hiểu chưa? Cần nói gì thêm nữa không? Dạ, cảm ơn quý đạo hữu. Trời ơi thiệt, thầy chưa bao giờ. A Di Đà Phật. Bạch thầy, pháp tu tịnh độ có bốn pháp tu niệm, có bốn pháp tu niệm Phật. Thầy đã giảng là hai pháp môn, một là trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật rồi, thì xin Thầy giải thích cho chúng con thêm hai pháp môn nữa là tham cứu niệm Phật và thật tướng niệm Phật cho chúng con hiểu thêm A-di-đà Phật. Đây là câu hỏi cuối cùng. Lạy Phật gia hộ, đừng có câu nào nữa. Thưa quý đạo hữu, pháp môn tu niệm Phật không phải chỉ có bốn cái pháp môn tu niệm Phật đó không thôi, là quán tưởng niệm Phật, hay là quán tượng niệm Phật, hay là trì danh niệm Phật, mà niệm niệm vô niệm, vô phân biệt niệm, pháp môn nó nhiều lắm. Nhưng mà Thầy chỉ biểu trưng một vài cái phương pháp tu để cho quý đạo hữu thấy thôi. Thì ở nơi đây quý đạo hữu lại cật vấn Thầy thêm hai lần nữa là hãy nói cái pháp môn niệm Phật nữa là tham cứu niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Tham cứu niệm Phật có nghĩa là mình đề khởi cái câu Nam Mô A Di Đà Phật giống như là một cái câu thoại đầu của nhà thiền. Tham cứu niệm Phật có nghĩa là mình đề khởi cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó và coi như cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái công án mà luôn luôn lúc nào mình cũng đề khởi nó, luôn luôn lúc nào mình cũng tham cứu, luôn luôn lúc nào mình cũng thấy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật ở trong đầu của mình, đi đứng nằm ngồi đều thấy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật hết. Đến chi? Để mình đừng có quên lãng, để mình luôn luôn nhớ tưởng đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong suốt cái thời gian mình tu tập. Mình nhờ vậy cái tâm của mình được định tĩnh, mà cái tâm của mình không có duyên khởi qua những cái môi trường khác, những cái hoàn cảnh khác. Ví dụ như trong văn học thiền của Trung Hoa có những câu: con chó có Phật tánh hay không? Đâu phải Thầy hỏi quý đạo hữu trả lời đâu, mà đó là một cái câu thoại đầu, một cái công án để cho một vị thiền sinh đến đề khởi một công án: con chó có Phật tánh hay không? Đề khởi công án đó suốt 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm. Chứ đâu phải là Thầy hỏi nó con chó có Phật tánh hay không, mà quý đạo hữu nói là có. Thì cái câu tham cứu niệm Phật cũng giống như vậy đó. Cái thứ hai là thật tướng niệm Phật. Thật tướng, thật tức là chân thật, tức là cái tướng của Đức Phật, mà mình phải niệm về cái tướng đó thì mình quán thấy được rằng cái tướng của Đức Phật A Di Đà là một cái tướng mà nó chân thật, nó phù hợp với chân lý, mà cái tướng đó nó trang trải khắp cả cái sơn hà đại địa này. Cái thật tướng đó nó bàn bạc hết tất cả, từ con người đến cỏ cây đến sơn hà đại địa. Mà cái thật tướng đó là cái thật tướng của Đức Phật A Di Đà, nó đồng, nó hòa quyện vào trong những cái thật tướng của sơn hà đại địa, của vũ trụ, của thế gian này. Mà khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái thật tướng đó thì cũng giống như là mình niệm, mình hiểu biết, mình quán thấy, mình tham cứu hết tất cả những hình tướng của thế gian này, đều nó là như vậy. Mà mình niệm thật tướng niệm Phật đó là mình không có sự sai lầm, mình không có sự nhầm lẫn, mà mình quán thấy tất cả những cái có, cái không, cái thường, cái vô thường trong cái quốc độ này, trong cái thế gian này một cách đúng sự thật như sự vật. Mình không có nhầm lẫn, mình không có đại đệ. Vậy thì tham cứu niệm Phật và thật tướng niệm Phật cho chúng con hiểu là như vậy đó. Có nghĩa là mình nhất tâm niệm Phật, có nghĩa là mình gìn giữ cái tâm của mình, nhìn cái sự vật trong cuộc đời này là đúng với cái thực ngã của nó, đúng với cái sự hiện hữu của nó. Thì khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà được gọi là thật tướng niệm Phật đó cũng giống là như vậy. Tham cứu niệm Phật cũng giống là như vậy. Không biết rằng quý đạo hữu học Phật pháp từ cái đời nào mà quý đạo hữu hỏi những câu hóc búa nhức đầu luôn á nghe. Dạ, thì thưa quý đạo hữu, tất cả những câu hỏi mà đã trả lời cho quý đạo hữu thì không biết rằng quý đạo hữu có bằng lòng hết hay không? Quý đạo hữu có bằng lòng hết hay không? Dạ. Và cũng thưa thiệt với quý đạo hữu ha, từ khi cha mẹ sinh ra đời rồi đi tu năm 10 tuổi đến giờ phút này học hành ở trong các Phật học viện, thầy tổ giảng dạy, có được bao nhiêu sự hiểu biết nói hết cho quý đạo hữu hết rồi đó. thầy không có giấu giếm gì hết, tại vì tối nay thầy đi về rồi cho nên có bao nhiêu thầy trao hết lại cho quý đạo hữu. Dạ được. Những người cô ma hoặc là những người A Di Đà Phật, thầy cảm ơn đạo hữu. Dạ hồi hướng công đức. Dạ. Những người cô ma hoặc là những người hấp hối mà họ sắp chết đó, mình để cái máy cho họ nghe. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, nhiều khi để cái máy cho họ nghe mình nghĩ rằng họ không nghe được, nhưng thực sự cái thần thức của họ nghe được. Mà chính để cái máy niệm Phật là để hướng dẫn cái tâm của họ đi về với Phật đó. Khi mà nghe Nam Mô A Di Đà Phật còn hơn là nghe gì? Không dám nói. Dạ đúng rồi, mình để cái máy niệm Phật, mà nếu mà có người đứng đó mà niệm Phật để hướng dẫn cái thần thức, cái tâm linh của con người sắp sửa chết đó đi về cái hướng thiện, nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mà khi một cái thần thức gọi là cận tử nghiệp, hồi nãy có câu hỏi đó, mà cái cận tử nghiệp đó mà nghe được Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là nhớ được hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, thì điều đó là một điều vô cùng tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp đó thưa quý đạo hữu. Cho nên cầu mong trong cuộc sống ngày hôm nay, dù rằng chúng ta có học hỏi Phật Pháp hay không hỏi Phật Pháp, có phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia hay là không phát tâm thọ Bồ Tát không phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, thì kính thưa quý đạo hữu đều cố gắng hướng thân lập mệnh của mình trên cái tinh thần niệm Phật cầu vãng sanh, trên cái tinh thần ngồi thiền để tâm được định tĩnh, trên cái tinh thần trì giới luật để cái tâm của mình được mindfulness, happiness, vân vân. Và từ chỗ đó chúng ta thấy được cái sự lợi lạc của mình trên cái tinh thần tu học của mình. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu tinh tấn nỗ lực tu tập để đời này và mai hậu được trở thành một Đức Phật. Tất cả những gì mà thầy trình bày với quý đạo hữu trong những ngày qua cho đến đêm hôm nay, thầy kính mong đó là một cái tinh thần từ bi quyến thuộc của nhau. Để luôn luôn chúng ta sống trong cái tinh thần từ bi quyến thuộc đó, có nghĩa là làm bà con quyến thuộc trong tinh thần từ bi đời này và mai hậu. Và từ cái tinh thần từ bi và quyến thuộc đó, chúng ta luôn có nhau để luôn tu tập giác ngộ và giải thoát. Và một ngày mai kia chúng ta thác sinh vào thiện xứ, hay chúng ta có nhân duyên với Đức Phật A-di-đà đồng vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà, những hoa sen trong thất bảo liên trì, để rồi khi mà thầy bước chân ra thấy, ô đạo hữu, thầy nhớ ở khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 24. Và nguyện cầu trên cái tinh thần tu tập đó, quý đạo hữu gặt hái nhiều cái thành quả tốt đẹp, để rồi chúng ta hướng thân lập mệnh là một người đệ tử của Đức Thế Tôn, làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người, và tất cả những sự lợi ích đó hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Trân trọng kính biết ơn toàn thể quý đạo hữu và thành tâm kính chào toàn thể quý đạo hữu ở lại tiếp tục tu học cho khóa Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 24 được viên thành quả mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính biết ơn toàn thể liệt quý vị.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thay mặt cho đạo tràng ở